Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Mặc dù mối tình đầu thất bại đã để lại bóng ma ám ảnh trong tâm lý tình cảm cũng như là những hành động của Lâm Lôi, có điều Địch Đi Á lại là bạn từ thuở nhỏ của hắn. Lâm Lôi buộc phải thừa nhận hắn thích cái cảm giác ấm áp, thân quen khi được ở bên cạnh Địch Đi Á. Từ khi còn học trong học viện, Lâm Lôi đã biết rằng Địch Đi Á có cảm tình với hắn. Hắn ta biết Địch Đi Á vẫn luôn chờ đợi hắn nói ra. Nhưng sau khi mối tình đầu thất bại đã để lại trong lòng Lâm Lôi có một vết thương lòng khiến cho hắn không tài nào mở miệng ra được. Tại đế đô của Ngọc Lan đế quốc xa xôi, mặc dù mặt trời đã lên cao, song các tiền địa vẫn chìm đắm trong làn hơi lạnh. Địch Đi Á khoác một tấm áo hoa dày đang ngồi trong đình viện nhàn nhã thưởng thức từng tia nắng ấm. Trong tay của nàng đang cầm phong tín kiện mà Lâm Lôi vừa gửi tới. Phong thư này cũng là thông qua hệ thống đưa tin của Đạo Sầm Thường Hội mà chuyển đến đây. Đọc lá thư trong tay, Địch Trị Á không kìm hãm được niềm vui trên khuôn mặt, những nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Địch Trị Á, xem cái gì vậy? Một giọng nói trầm đục vang lên, chính là Đại Địa Trì Hùng Cáp Đốn. Đôi mắt nhỏ đáng yêu của Cáp Đốn đang nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay Địch Trị Á. Qua đây, Địch Trị Á, cho ta xem một chút nào, để ta cũng được vui vẻ một tí. Đại Địa Trì Hùng Cáp Đốn có cảm tình rất thân thiết với Địch Lị Á. Địch Lị Á trông thấy nó lập tức đem phong thư giấu vào trong ngực. Cái mũi chùn lại trách cứ. À Hoàng à, người lại tới làm loạn nữa rồi. Sao không lại ở bên cạnh lão sư vậy? Đại Địa Trì Hùng lắc đầu hoảng hốt đáp. Chủ nhân, ông ấy đã bị quản tĩnh tù rồi. Chưa được 10 ngày nửa tháng thì nhất định sẽ không đi ra đâu. Bây giờ không cần có ta ở bên cạnh. Cho nên A Hoàng đến tìm Địch Lị Á. Đoạn nó quay sang nhếch miệng cười với nàng ấy. Địch Lị Á hôm nay tâm tình rất tốt nên đã cùng chơi đùa với Đại Địa Trì Hùng trong chốc lát. Địch Lị Á, bức thư là do cái tên Lâm Lôi kia gửi tới có phải không? Đại Địa Trì Hùng khẽ dò hỏi. Địch Lị Á liếc ánh mắt có chút giận dỗi nhìn nó một cái, xong cũng gật đầu. Ánh mắt của nàng còn có muốn che giấu cũng không được niềm vui trong lòng của nàng. Thư của Lâm Lôi chỉ là kể lại những chuyện đã phát sinh trong mấy ngày nay, đồng thời cũng kể về việc mình đang ở trong Hắc Thổ Thành tại Hỗn Loạn Trì Lĩnh, địa chỉ, đường xá cụ thể, hết thảy đều kể cho Địch Lị Á biết. Mặc dù Lâm Lôi không có nói rõ rằng muốn Địch Lị Á tới đó, song đường xá địa chỉ miêu tả cụ thể như vậy, ý tứ của Lâm Lôi đã rất rõ ràng rồi. Cái tên ngốc này cứ luôn che giấu cái gì cơ chứ, muốn người ta đến thì nói rõ ra đi. Địch Lị Á trong lòng cười thầm. Tâm tình vui vẻ, Địch Lị Á ngồi trên ghế gặp mặt cũng mỉm cười. Còn Đại Địa Trì Hùng thì đứng ở bên cạnh nàng lại chẳng hề nói một câu. Địch Lị Á à, ngày mai đã là Ngọc Lan tiết rồi đó. Tối nay cô có phải về nhà không? Đại Địa Trì Hùng Cáp Đốn khẽ hỏi. Địch Lị Á nghe thế thế, mày ngài không tự kìm hãm được khẽ nhíu lại, thở dài một hơi. Ừ, tối nay cả gia tộc sẽ tụ tập ăn tối. Ai à, thực là không muốn về thôi. Trong khoảng thời gian này, Địch Lị Á có về nhà 2 lần, lần nào người nhà cũng đều khuyên bảo là nên từ bỏ Lâm Lôi. Thế nhưng, điều này có thể không? Địch Lị Á lúc đầu vốn nghĩ rằng Lâm Lôi đã chết, thậm chí đã quyết định cả đời này sẽ không lấy chồng dù là bất cứ ai. Cứ như vậy suốt gần 10 năm, nàng ta bây giờ đã biết Lâm Lôi vẫn còn sống, hơn nữa sẽ có thể rất nhanh thành lập lãnh địa của riêng mình. Lúc này, bảo nàng làm sao có thể từ bỏ được đây? Tối hôm đó, những thành viên quan trọng của Lại Ân gia tộc đều tề tụ tại đại sảnh. Gần 100 thành viên gia tộc trọng yếu đều nhiệt tình nâng chén, cùng nhau chuyện trò. Sáng chói nhất trong ngày hôm nay hiển nhiên chính là gia tộc tộc trưởng Địa Á Lại Ân. Ông ta chẳng những bản thân vô cùng thành đạt mà còn có 2 người con vô cùng lợi hại. Địch Khắc Tây hiện tại đã là bát cấp ma pháp sư, đồng thời còn là thân truyền đệ tử của Đại Tế Tỷ nữa. Còn Địch Đi Á thì đạt đến thất cấp ma pháp sư đã nhiều năm, cũng là đệ tử của phong hệ thánh ma đạo Lòng Nhị Tử Đại Sư. Đôi nam nữ trẻ tuổi này đều là cực kỳ vĩ đại. Hôm nay, dù cho Địch Lị Á có mặc trang phục thế nào đi chăng nữa thì vẫn toát ra khí chất cao quý, dung mạo được thiên nhiên ban tặng khiến cho nàng trói sáng hơn bất kỳ một quý tộc tiểu thư nào khác. Có điều, Địch Địa Á ngày hôm nay cũng chỉ bưng chén rượu ra một góc của đại sảnh ngồi uống một mình. Một vị trung niên nhân ở giữa đám người đang cầm chén rượu, nhìn thấy Địch Lý Á ở đằng xa, bèn tiến tới trước mặt Đại Á lại ân cười mà nói: "Đại ca, Địch Lý Á quả là càng lớn càng xinh đẹp, ở Đế Đô đã có không biết bao nhiêu quý tộc thanh niên bị hớp hồn mất rồi." Đại Á lại ân chỉ lạnh nhạt cười: "Đại ca, nhi tử của Lý Đức Thần Vương hiện tại vốn luôn ngưỡng mộ Địch Lý Á, huynh nói hai người bọn họ có..." Đại Á lại ân lắc đầu đáp: "Lão Tam, đừng nhắc đến đám quý tộc nữa, nếu có thể thì đã sớm cưới xin từ mấy năm trước rồi. Bây giờ, người tốt nhất là đừng có đi thuyết phục nữa, đợi lát nữa để ta nói với phu nhân là được rồi." Tại yến hội, mọi người cứ cùng Đại Á Lai Ân nhắc đến chuyện này, là bởi vì Địch Địa Á tuổi còn trẻ cũng chẳng những xinh đẹp mà còn có cả năng lực, đặc biệt là còn là đệ tử của Thánh Ma Đạo. Sau lưng lại có Lai Ân gia tộc hùng mạnh nữa. Một nữ nhân ưu tú hoàn mỹ như vậy, đám quý tộc thanh niên muốn theo đuổi quả là nhiều không kể xiết. Ở một góc khác, Địch Địa Á một thân một mình lặng lẽ ngồi. Muội muội, một thanh niên anh tuấn thân cao gần 1'8", mái tóc dài màu vàng thẳng tắp phủ xuống ngang vai đã bước tới. Địch Địa Á bây giờ ngẩng đầu nhìn rồi mỉm cười: "Ca ca." Người vừa đến chính là ca ca ruột của Địch Địa Á, Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây của hiện tại không hề thay đổi so với năm đó tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, vẫn y nguyên cái dáng vẻ lãnh khốc của mình. Song đối với muội muội của mình, hắn lại vô cùng chiều chuộng. Địch Khắc Tây ngồi đối diện với Địch Địa Á. "Sao thế, hình như tâm tình không vui phải không?" Địch Khắc Tây mỉm cười dò hỏi. Địch Địa Á lắc đầu, bất đắc dĩ đáp: "Ca ca, huynh suốt ngày ở bên cạnh Đại Đế Tỳ tu luyện. Đối với chuyện của ta, huynh không hiểu rõ được đâu." "Có liên quan đến Lầm Lôi có phải không?" Địch Các Tây lại hỏi. Địch Địa Á trừng mắt nguyết ca ca mình một cái. "Ca ca, huynh thực là thông minh. Có điều phụ thân và mẫu thân dường như phản đối chuyện ta sống cùng với Lầm Lôi. Ta thực sự rất khổ tâm. Dù sao thì ta cũng không muốn làm loạn trước cả gia tộc." Địch Các Tây bây giờ gật đầu. Hắn hiểu rõ suy nghĩ của muội muội. Từ nhỏ đã chứng kiến Địch Địa Á lớn lên, Địch Các Tây hiểu rất rõ, Địch Địa Á mặc dù là một cô gái vô cùng quyết đoán, song ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn, nàng ta cũng không muốn phải rời xa gia tộc, thân nhân của mình. Phòng trường tối nay, mẫu thần sẽ cùng ta đàm luận về đám thanh niên, xem thanh niên nhà ai là khá nhất. Hắn ta cười khổ mà nói, cứ mỗi lần quay trở về nhà, cha mẹ thế nào cũng sẽ tìm hắn để trao đổi về việc ấy. Địch Các Tây nhíu mày nói, đám thanh niên đều lòng ấy mà cũng muốn kết hôn với muội ư, mà cái tên Lâm Đôi này cũng thực là, hắn lẽ ra nên quang minh chính đại trực tiếp đến Đế Đô cầu hôn muội mới phải. Nếu hắn làm như vậy, ta dám chắc sẽ ủng hộ hắn. Từ đáy lòng, Địch Các Tây vẫn luôn đánh giá cao Lâm Lôi, dù sao đó cũng là một thanh niên thiên tài nhân vật, còn tài năng hơn so cả với hắn. Hắn ta đến cầu hôn ư? Địch Địa Á ngẩn ra rồi lại nở một nụ cười. Nàng ta nhớ đến cái đêm đầu tiên của mình tại Âu Sơn Trấn. Nàng ta đã hôn Lâm Lôi một cái, khiến cho bộ dạng của hắn bỗng trở nên kinh hoàng thất thố. Điều đó đã ám chỉ rằng Lâm Lôi cũng không dám trực tiếp nói yêu nàng ấy. Như vậy thì làm sao hắn có thể đến Đế Đô để chủ động cầu hôn cơ chứ? "Ca ca, Lâm Lôi không giống như huynh tưởng tượng đâu." Địch Địa Á cười mà nói. Giữa lúc yến hội ở bên ngoài cùng ca ca mình đàm luận thì Địch Địa Á tâm tình coi như là không tệ. Có điều sau khi yến hội chấm dứt, cùng cha mẹ nói chuyện một lúc, tâm tình của nàng cũng trở nên xấu đi. Cha mẹ của nàng từng không quản khổ cực, cứ lần lượt khuyên bảo nàng. Nàng đã quá mệt mỏi với những chuyện này rồi. Ngọc Lan Tiết hôm ấy, Địch Địa Á liền tới trụ sở chính của Đạo Sâm Thương Hội tại Ngọc Lan Đế Quốc. "Địch Địa Á tiểu thư, người phụ trách nơi này cũng biết Địch Địa Á. Phiền tiên sinh giúp ta mang phong thư tín này gửi đến tay Lâm Lôi." Địch Địa Á liền xuất ra một phong thư. Người phụ trách lúc này gật đầu: "Xin cứ yên tâm, phong thư tín này ta nhất định sẽ phái người đưa đến chỗ Lâm Lôi đại sư. Đạo Sâm Thương Hội đối với những chuyện của Lâm Lôi vĩnh viễn vẫn cứ đề cao như vậy. Cũng là ngày đã có người sử dụng ma thú phi hành mang theo tín kiện rời khỏi Đế Đô." Đêm qua bỗng nhiên có rất nhiều tuyết phủ xuống. Tới sáng khi bước chân từ căn phòng gỗ đi ra, Lâm Lôi chợt phát hiện cả Hắc Ô Sơn đã bị bao phủ một màu trắng xóa. Một ít tuyết đọng vẫn còn đang lừng lừng lơ lơ mà trôi nổi ở trên mặt nước hồ. Mặt trời ấm áp của buổi sớm đã treo ở đằng đông, tỏa ánh sáng lên các cây cối chung quanh hồ cùng với một mảng tuyết đọng trên cách khối cự thạch. Cách xa, phản xạ ánh sáng vô cùng chói mắt. hít một hơi thật sâu, cảm thụ bầu không khí mát mẻ ngập trong hơi tuyết, Lâm Lôi trên mặt bỗng nở một nụ cười. Bối Bối từ trong một mộc ốc đi ra, đôi mắt còn nhỏ đang mơ mơ hồ hồ, bốn cái móng vuốt đã vẫn còn lưu lại dấu vết trên tuyết. Đại nhân, đại nhân, một tiếng gọi rất to từ xa đã vang lên, thậm chí còn khiến cho một ít tuyết đọng trên những nhánh cây phải rào rào mà rơi xuống. Lâm Lôi ngoái đầu nhìn lại, một thân ảnh cao lớn đang cực nhanh vọt tới đây. Mỗi bước chân đều là hơn 10 thước, chỉ thấy hắn đang bật một cú cực mạnh trên mặt hồ, toàn thân băng qua khoảng cách tới hơn 70-80 mét, đạp xuống cũng một khối cự thạch ở giữa hồ. Cái tì có chuyện gì mà cấp như vậy? Lâm Lôi cười mà hỏi. Cái tì hì hì cười mà nói, đương nhiên là chuyện của đại nhân rồi, nếu không ta sao phải mau chóng chạy tới báo như thế. Chuyện của ta ư? Lâm Lôi có vẻ hơi nghi hoặc. Đây này, cái tì từ trong người rút ra một phong thư. Đây là thư của địch Lý Á tiểu thư do người của đạo sâm thương hội vừa mới đưa đến hắc thổ thành của chúng ta. Người của đạo sâm thương hội đấy đã quyết định trực tiếp mở một chi nhánh tại hắc thổ thành rồi. Của địch Lý Á ư? Lâm Lôi tiếp nhận phong thư tín này, mở ra rồi bắt đầu chăm chú đọc. Lúc ấy, Bối Bối quay sang cái tì gầm nhẹ mà quát. Cái tì, cái tên to xác này đứng bên cạnh, đừng có mà nhìn trộm thông tin giữa địch Lý Á và lão đại ta đấy. Biết rồi, biết rồi. Cái tì thực dở khóc dở cười. Xong cái tì hắn cũng không dám chọc giận Bối Bối. Cái tên xúc sinh đáng sợ này, ngay cả thánh vực mà thu hắc lỗ còn phải tự nhận không phải là đối thủ của Bối Bối. Thì cái tì hắn sao dám chọc vào Bối Bối đầy cửa chứ? Lâm Lôi lúc này đang chú tâm đọc vô cùng cẩn thận. Lâm Lôi đại sư tôn kính, hy vọng là huynh vui vì sớm nhận được thư của ta. Huynh quả là rất lợi hại, đã chiếm lĩnh được hắc thổ thành rồi. Có điều hắc thổ thành mới chỉ là một tòa thành nhỏ. Huynh đường đường là Lâm Lôi đại sư với thân phận gì cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ chiếm lĩnh một cái thành bé tẹo rồi bảo ta tới hay sao? Vậy thì huynh nói còn gì là mặt mũi nữa? Ừ, ta đã quyết định rồi, tối thiểu phải chờ huynh tại hỗn loạn trì lĩnh mà chiếm kiến tạo được một công quốc ta mới tới. Nếu không, ta sẽ không thèm gặp huynh đâu. Về việc huynh hỏi ta hiện tại thế nào thì cũng vẫn ổn thôi. Ta hiện tại đang cùng lão sư yên tĩnh tu luyện, thân thể nại nại ta cũng đã khá hơn nhiều rồi. Chuyện của ta huynh đừng lo lắng, huynh cứ dồn tâm tư tại hỗn loạn trì lĩnh mà tu luyện cho tốt vào. Nhớ cho kỹ, ta đang đợi công quốc của huynh đấy. Sau khi công quốc của huynh được thành lập thì ta cũng sẽ rời khỏi Ngọc Lan đế quốc, đó chính là ước định giữa chúng ta. Có điều huynh phải cẩn thận một chút, đừng để quá mệt mỏi đấy. Ta có thời gian, vì thế sẽ chờ cho công quốc của huynh được thành lập, chờ để được gặp huynh. Địch Lý Á của huynh. Nhìn phong thư tín, Lâm Lôi trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười, đem phong tín kiện cất vào trong không gian giới chỉ. Cái tỷ đứng bên cạnh bèn chê nhạo, đại nhân hình như rất là cao hứng, trên mặt cứ thích cười hoài. Địch Lý Á tiểu thư viết cái gì vậy? Đúng vậy, lão đại, viết cái gì vậy thế? Bối Bối cũng ngước cái khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về Lâm Lôi mà hỏi. Lâm Lôi chỉ cười quay sang cái tỷ mà nói, được rồi, ta hỏi ngươi, các ngươi chuẩn bị bao giờ thì công kích các thành trì khác? Chúng ta lúc nào cũng có thể, nhưng bây giờ mới qua Ngọc Lan Tiết. Cái tỷ ấp úng, Ngọc Lan Tiết chính là ngày lễ quan trọng nhất của toàn Ngọc Lan Đại Lục. Rất nhiều quân nhân cũng trở về đoàn tụ với gia đình. Đương nhiên vẫn có một bộ phận quân nhân kiên thủ ở với cương vị của họ. Lâm Lôi lắc đầu nói, xuất kỳ bất ý thì tổn thất mới có thể là nhỏ nhất. Vậy là đại nhân đã hạ lệnh rồi ư? Cái tỷ mắt sáng rực cả lên. Lâm Lôi khẽ gật đầu, người hôm nay trở về chuẩn bị, sáng mai sẽ bắt đầu tiến sang các thành trì xung quanh phát động công kích, cần phải chinh phục các thành trì xung quanh trong thời gian sớm nhất. Kế hoạch hiện tại của chúng ta chính là trước tiên sẽ chiếm lĩnh một công quốc có lãnh địa lớn nhỏ. Vâng, thưa đại nhân. Cái tỷ hưởng ứng mà đáp. Người đi đi. Lâm Lôi khẽ cười mà nói. Cái tỷ bèn gật đầu, lập tức rời khỏi Hắc Ô Sơn. Hắc Thổ Thành vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Sau khi cái tỷ mang theo mệnh lệnh của Lâm Lôi hạ lệnh, rốt cuộc đã bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Hắc Thổ Thành vốn im lặng nằm châu phục lâu như vậy rồi, nay rốt cuộc cũng đã chuẩn bị vươn lợi trảo của bọn họ ra những thành trì ở xung quanh đó. Ngọc Lan lịch, đêm ngày 5 tháng 1 năm 10010, khắp thiên địa đều đắm chìm trong màn đêm u tối. Đây đó những lớp tuyết đọng vẫn còn chưa tan hết. Song lúc này Đồ Nhĩ Thành đang bị bầy hãm trong một cỗ áp lực đáng sợ. Trên tường thành, thành chủ của Đồ Nhĩ Thành đang lo lắng nhìn ra bên ngoài. Phía xa xa, mờ mờ hồ hồ, xuất hiện không ít bóng người, song không thể nào nhìn rõ ràng được. Hắc Thổ Thành rốt cuộc có bao nhiêu người? Thành chủ Đức Lặc đang quay sang quát hỏi thủ hạ. Thành chủ đại nhân, lính tuần tra sau khi phát hiện ra có quân đội đang tiến đến thì lập tức bẩm báo về, song không thể xác định được rõ là có tất cả bao nhiêu tên. Có điều cái tên trắng hán cầm đầu kia hình như là một trong số ngũ đại chiến thần trong truyền thuyết của Hắc Thổ Thành. Tên thủ hạ đứng bên cạnh lập tức khẩn trương bẩm báo. Ngũ đại chiến thần ư? Thành chủ nóng này, cứ khoe là cửu cấp cường giả thì là cửu cấp cường giả chắc. Ta còn nói ta là thánh vực cường giả đấy. Theo dõi cẩn thận một chút cho ta, nhất định phải cố thủ cho chặt vào. Vâng, thưa thành chủ đại nhân, tên tướng thuộc hạ đứng tức thì tuần lệnh. Đồ Nhị Thành khi phải đối mặt với địch nhân tiến công, căn bản không dám ra giữa bình nguyên tiến hành giao chiến, chỉ dựa vào thành trì để mà cố thủ, dù sao thì thủ thành cũng khó bị đánh hơn một chút. Lão Nhị An Khoa lạnh lùng nhìn thành trì ở phía xa, lúc này động thái của Hắc Thổ Thành trải ra vô cùng rộng. Trong năm đại đội có biên chế cao thì chỉ có một đại đội lưu lại ở nhà để phòng ngự, còn bốn đại đội khác thì phân biệt do An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân, Cái Tì, bốn người xuất lĩnh chia nhau tấn công bốn tòa thành ở vị trí gần nhất. Dừng! An Khoa giơ tay phải lên hét lớn một tiếng. Nhất thời, 1.800 tên lính toàn bộ đều dừng lại. Tất cả mọi người đều sùng bái nhìn về phía thân ảnh cao nhất ở vị trí trung tâm. Bình lính Hắc Thổ Thành được ba khắc ngũ huỳnh đệ huấn luyện chính là có thưởng phạt phần mình. Bình thường vẫn hay cùng đám lính đổ đùa. Khi binh sĩ huấn luyện thì bọn họ cũng huấn luyện. Khi đám binh lính phải đeo vật nặng để chạy thì năm huynh đệ ba khắc lại huấn luyện bằng cách nâng cự thạch hơn 10.000 cân. Do đó, binh sĩ của Hắc Thổ Thành đương nhiên lại càng thêm sùng bái đối với thủ lĩnh của bọn họ. Đức Lặc, người nghe ta nói đây. An Khoa gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ẩn chứa bất tử đấu khí tựa như tiếng sấm vang vọng khắp Đồ Nhị Thành, khiến cho bọn lính trong thành vô cùng kinh hãi. Chỉ riêng thanh âm đó thôi đã khiến cho bọn chúng sĩ khí đại giảm rồi. Xem ra những gì trong truyền thuyết đó đều là thực. Cường giả như vậy, bọn chúng liệu có thể ngăn cản được hay không đây? Thành chủ Đức Lặc trong lòng cũng có chút kinh hoàng, song hắn cũng không muốn để mất hang ổ của chính mình. Muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đức Lặc lấy hết dũng khí quát to, tiếng của hắn tại tường thành cũng có thể coi là lớn. Sau khi truyền tới vị trí của An Khoa thì thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều rồi. Ngay đến một chút uy lực cũng không có. An Khoa tiếp tục như sấm động lớn tiếng nói. Đức Lặc, ngươi chỉ cần dâng Đồ Nhị Thành ra thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, chữ bố này của ta sẽ không lưu tình nữa. An Khoa vừa nói xong đã khiến cho đám quân nhân của Đồ Nhị Thành không ít tên cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì từ trước khi Hắc Thổ Thành công kích, trong Đồ Nhị Thành không ít người dân đã âm thầm đầu hàng Hắc Thổ Thành rồi. Ồ, ngươi là muốn chết phải không? Tiếng của An Khoa truyền tới toàn bộ đám quân nhân khắp Đồ Nhị Thành. Đồ Nhị Thành Đức Lặc cắn răng căm tức nhìn đám nhân mã ở đằng xa của Hắc Thổ Thành. Sát! Một tiếng thét lớn đột nhiên vang vọng giữa đất trời. Bên bờ tường Hắc Thổ Thành, đại lượng binh sĩ đều thất kinh. Chỉ nghe phía dưới thành, vô số chiến sĩ của đối phương đều hô vang giận dữ. Sát! Sát! Đám đông lúc bấy giờ thuận bài lên, điên cuồng đòi tấn công Đồ Nhị Thành. Từng đợt tiếng hô hào vang lên khiến cho bọn người ở trong thành đều cảm thấy kinh hoàng. Cùng tiện thủ bắn cho ta, bắn chết bọn chúng. Thành chủ Đức Lặc mặt đỏ tía tai gào lên một tiếng. Trên tường thành, đông đảo cung tiễn thủ lập tức kéo cung tiễn trong tay nhằm về phía địch nhân ở đằng xa mà bắn tới. Nhằm về phía địch nhân, đợi đợt xạ kích tập thể đầu tiên này, đại đa số mũi tên nhọn đều bắn phải các tấm chắn, chỉ một số ít là có thể làm bị thương binh sĩ của Hắc Thổ Thành. Có một vài binh lính không may thì bị bắn chết. Bắn chết bọn chúng cho ta. Đức Lặc giận dữ rống lên. Không đợi cho đám cung tiễn thủ bắn lần thứ hai, An Khoa đã hạ lệnh cho quân đội đuôi về phía sau rồi tự mình một mình phóng tới trước cửa của tường thành ấy. Chỉ thấy hắn nổi giận, gầm lên một tiếng rồi rút cây búa đáng sợ ở sau lưng ra, quay về phía cửa thành bổ mạnh một cái. Ầm một tiếng, đám người trên tường thành đều giật mình, cửa thành của Đồ Nhị Thành vừa mới bị bổ một nhát đã vỡ vụn ra, một lượng lớn gỗ đá vỡ vụn văng ra khắp tứ phía. An Khoa kể cả không biến thân cũng đã là cửu cấp chiến sĩ, với một cái cửa thành của một thành nhỏ như Hắc Thổ Thành thì muốn bổ ra căn bản cũng không phải là việc khó khăn gì. Cửa thành bị bổ ra rồi, chiến thần sắp vào rồi. Các tiếng kêu thảm thiết vang lên trong khắp đám binh sĩ của Đồ Nhị Thành. Thành chủ Đức Lặc ngay khi biết cửa thành bị bổ ra, sắc mặt đã trắng bệch không còn một hột máu. Lúc bấy giờ, chiếc búa cực lớn lại vung lên, đám binh sĩ xung quanh lập tức bị chém đứt, thân thể bay tán loạn. Đám lính của Đồ Nhị Thành ở xung quanh bị dọa đến nỗi lập tức lùi về phía sau. Nhìn An Khoa được bao phủ trong bất tử đấu khí, điên cuồng giận dữ cứ như là một ma thần vậy. An Khoa huy vũ cây búa lớn đáng sợ, giống lên giận dữ: "Cút ra, chết hết đi!" Chiếc búa lớn như được huy vũ uyển chuyển như phong luân, có điều phong luân này lại cắt được cả da thịt, làm là phàm là bị phong luân này điếm qua một chút thì thân thể lập tức bị cắt đứt ra. Ngay từ đầu đã thọc sâu vào giữa đám binh lính của Đồ Nhị Thành, song lại không một ai dám ngăn cản vị ma thần này nữa. Chỉ trong chốc lát, đám binh lính Hắc Thổ Thành đã từ ngoài cửa thành xông vào. "Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng!" Theo tiếng hô đầu hàng thứ nhất, lần lượt những tiếng đầu hàng cứ thế vang lên. Ngay khi An Khoa vừa múa cây búa lớn nhuốm đầy máu lên, thì trên tường thành, đám binh sĩ đã buông cả vũ khí xuống, chỉ còn lại Đức Lạc gục xuống đất cùng một vài người bên cạnh đang đứng chờ An Khoa. "Đại nhân, ta là Phúc Nhĩ Đức." Trong số đó có một viên quan quân liền cung kính gọi: "Ồ, người chính là Phúc Nhĩ Đức ư?" An Khoa biết rất rõ, Phúc Nhĩ Đức này chính là một trong số những quan quân đầu hàng. Từ khi trận chiến này còn chưa bắt đầu, đối phương không ít người đã âm thầm đầu hàng rồi. Hơn nữa, Hắc Thổ Thành lại mới có 5 huynh đệ 3 khắc, liệu có trận chiến nào mà lại có thể không thắng được đây? Đối với chiến tranh của con người chính là nhân tố quyết định. Khi thực lực không chênh lệch quá lớn so với nhau thì cần phải có chút mưu kế thì mới hữu hiệu. Sau khi mà sự chênh lệch về thực lực là quá lớn, như An Khoa một mình đã có thể quét ngang cả Đồ Nhị Thành, chiến đấu như vậy căn bản là không thể thay đổi được gì. Chiến thắng là điều đương nhiên, không cần phải lo nghĩ. Ngọc Lan lịch ngày mùng 5, Hắc Thổ Thành phát động chiến tranh, nhưng mới qua ngày mùng 6, Lâm Lôi đã có trong tay mình tổng cộng là 5 thành trì, như thường lệ bắt đầu tiến hành khống chế dân cư, nếu như cộng thêm cả Hương Tạ, tiểu trấn nhỏ nữa thì tổng cộng số dân đã lên đến gần 300 vạn rồi. Dựa theo quy củ thông thường của hỗn loạn trì lĩnh thì phải chiếm được cả một quận thành thì mới có tư cách để xưng là công quốc. Cả năm thành trì của Lâm Lôi đều là thành nhỏ, trong thành chỉ có thể dung nạp được mấy vạn người mà thôi, còn quận thành thì có thể dung nạp tới hơn 10 vạn dân cư. Sau khi loạt trận tốc chiến tốc thắng này kết thúc, Lâm Lôi tạm thời đình chỉ việc tiếp tục tiến hành công kích để nhanh chóng tiến hành chỉnh đốn quân đội. Hắc Thổ Thành nguyên lai từ trước có 5 đại đội thì được xưng là đệ nhất sư đoàn, trở thành sư đoàn trung tâm, còn 4 sư đoàn của 4 thành trì còn lại, quân hưởng cũng được đề cao, tương đương với khoảng 2/3 so với đệ nhất sư đoàn. Thuế phú của dân chúng được giảm xuống, những loại phổ biến cũng được giảm tới hơn một nửa. Tại Ngọc Lan Đại Lục, mỗi sư đoàn đều bao gồm 9.000 người. Có điều do ở hỗn loạn trì lĩnh, chiến đấu bình thường đều tương đối là rời rạc, cho nên Lâm Lôi vẫn còn phải lựa chọn biên chế cho phù hợp. Cứ 5 đại đội cao biên chế thì lập tức lập thành một sư đoàn. 5 sư đoàn nhanh chóng được chỉnh đốn và huấn luyện. Những thành trì ở xung quanh cũng đều cảm nhận được sự uy hiếp. Bọn họ đều biết Hắc Thổ Thành có thực lực cường đại. Đang lúc Hắc Thổ Thành vẫn còn trong quá trình chấn chỉnh, huấn luyện thì đã có một thành trì đến chủ động đầu hàng. Nguyên nhân là thành chủ đương nhiệm của bọn họ đã mang theo tài sản khổng lồ cùng với đám hộ vệ trốn ra khỏi thành mất rồi. Bà Khắc, Tái Tử Lạc, hai người đang tiến đến Hắc Ô Sơn, bèn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. "Bà Khắc!" Tái Tử Lạc đột nhiên mở miệng gọi. Bà Khắc cũng nhìn về phía Tái Tử Lạc. Tái Tử Lạc bèn nói: "Hắc gia trên đường đến hỗn loạn trì lĩnh đã đạt tới cửu cấp rồi. Năm huynh đệ các người hiện tại đều đã tự mình có được thực lực của thánh vực. Ta trong lòng vòng 2 năm gần đây cũng đã mau chóng có được sự đột phá. Ngươi thử nói xem, năm huynh đệ các ngươi đi chinh chiến, ngoài sự hỗ trợ của ta ra thì quan trọng nhất là chúng ta còn có Lâm Lôi và Lượng Đầu Ma Thú lợi hại. Lực lượng như vậy đủ để giúp chúng ta kiến tạo ra một vương quốc, thậm chí là cả một đế quốc." "Tái Tử Lạc tiên sinh, ý của người là sao?" Bà Khắc mắt sáng rực lên. Tái Tử Lạc nghiêm túc mà nói: "Bà Khắc, hiện nay các thế lực lớn tại đại lục, ngoại trừ Áo Bố Lai Ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc ra, thì còn có là Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, Thần Thánh đồng minh, Hắc Ám đồng minh, đều là không có thần cấp cao thủ cả." Bà Khắc gật đầu tán đồng. "Trong đó là Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, hai đế quốc này ngay cả một cao thủ có thể sánh với Hắc Đức Sầm cũng đều không có. Còn chúng ta chẳng những có Lâm Lôi mà còn có cả Bối Bối." Tái Tử Lạc rất tự tin. Một đế quốc muốn thành lập thì quan trọng nhất chính là lực lượng. Lực lượng mà cường đại thì muốn kiến tạo một đế quốc cũng là có hy vọng. mà khác cũng có một chút hưng phấn. Tài tử Lạc tiên sinh, ý của người là chúng ta cùng nhau đồng thời kiến tạo nên một đế quốc ư? Bà khắc nhìn về phía Tái Tử Lạc. Tái Tử Lạc cười mà nói, đây mới chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt thế lực của Quang Minh Giáo Đình tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh. Quang Minh Giáo Đình hiện tại là đang chiếm 1/3 địa bàn của Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh. Muốn tiêu diệt được bọn họ thì chúng ta cũng phải chiếm được không ít địa bàn. Đến khi tiêu diệt được bọn chúng, chiếm lấy địa bàn của chúng, thì chúng ta sẽ nắm được tới hơn phần nửa địa bàn của Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh rồi. Đến lúc đó sẽ lại tiếp tục giải quyết đám Hắc Ám Giáo Đình ở một phương nữa, thì Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh sẽ là của chúng ta. Bà Khắc cảm thấy tim của mình như đang đập nhanh hơn. Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh xưa nay vẫn là một vùng đất hỗn loạn, chỉ xét về mặt diện tích, mặc dù rất nhỏ hơn so với Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, song căn bản là lớn hơn so với Là Áo Đế Quốc và Là Nhân Đế Quốc. Kiến tạo ra một đế quốc, bà khắc nhãn tình sáng rực cả lên. Đừng có vội, cứ đi từng bước một. Với thực lực của chúng ta, nhiều người cùng liên thủ lại, cứ chiếm lấy 10 mấy công quốc tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh, kiến tạo một vương quốc thì gần như là nắm chắc rồi. Tái Tử Lạc tự tin mà nói. Bà khắc bây giờ liền gật đầu. Là Áo Đế Quốc, Là Nhân Đế Quốc, bọn họ liệu có được bao nhiêu thánh vực cao thủ đây? Lượng đại đế quốc này không như Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, Ngọc Đàn Đế Quốc có thực lực ẩn tàng thâm hậu, cũng không như Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình có thể nhờ thiên sứ giáng lâm. Tỷ như là Áo Đế Quốc, tổng số thánh vực cao thủ thậm chí còn chưa tới 10 người. Ngoài Lâm Lôi còn có 5 vị bất tử chiến sĩ, đặc biệt là khi ba khắc bọn họ trong trạng thái hình người mà đạt tới thánh vực thì mới chính thức phát huy hết được thực lực chân chính của bất tử chiến sĩ. Cả năm liên hợp lại, hơn nữa lại càng thêm đáng sợ. Với Lâm Lôi, Bối Bối, thực lực như vậy, Quang Minh Giáo Đình liệu có thể không sợ hãi được chăng? Kiến tạo một đế quốc có gì là không thể chứ? Chiếm cứ toàn bộ Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh là rất khó khăn, dù sao thì nơi này cũng rất phức tạp. Tái Tử Lạc mỉm cười nói, song ta vẫn rất tự tin. Ông ta nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh Hắc Ô Sơn, Lâm Lôi hiện đang ở trên núi. Tái Tử Lạc chậm rãi nói, ta trong lòng có một mục tiêu, rồi sẽ đến một ngày chúng ta tạo ra được một đế quốc cường đại. Về phần Lâm Lôi, hắn ta có vai trò đối với đế quốc của chúng ta cũng giống như vai trò của Vũ Thần tại Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc. Vũ Thần ư? Bà Khắc bỗng giật mình. Tái Tử Lạc mỉm cười gật đầu. Một đế quốc khổng lồ thì cần phải có cao thủ có khả năng chấn nhiếp được các thế lực đứng đầu thì mới có thể tự lập được. Như Là Áo Đế Quốc, Là Nhân Đế Quốc, trên thực tế lượng đại đế quốc này đều là bị lệ thuộc vào Ngọc Lan Đế Quốc, là bởi vì bọn họ không có lực lượng đứng đầu. Theo cái giấc mộng đế quốc kia của Thái Tử Lạc thì tồn tại tối cao ấy chính là Lâm Lôi. Như Vũ Thần tọa trấn Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, như Đại Tế Ti tọa trấn Ngọc Đàn Đế Quốc, tương lai Lâm Lôi cũng sẽ tọa trấn cái đế quốc tương lai kia. Đương nhiên, hiện tại Lâm Lôi vẫn còn chưa có thực lực kinh người đến như vậy. Mới 28 tuổi mà đã có thể đạt tới cảnh giới đáng sợ rồi. Một nhân vật như vậy, tương lai chẳng biết sẽ còn đạt tới trình độ nào nữa. Người có thể tưởng tượng được không? Tái Tử Lạc cười liếc mắt nhìn Bá Khắc một cái. Bà Khắc cũng gật đầu đồng ý, sự cường đại của Lâm Lôi đích thực là khiến cho bà Khắc ngũ huynh đệ phải ngưỡng mộ. Đi thôi, tới Lâm Lôi nào. Tái Tử Lạc cười nói, ông ta đã sống tới hơn 800 năm rồi, lão già này hiện tại đã nung nấu một ý niệm trong đầu như vậy, làm cho nhiệt huyết trong lòng ông ta cũng không ngừng tăng lên. Xây dựng lên cả một đế quốc mới tại Ngọc Đan Đại Lục, đây còn là một việc khiến cho người ta phải hưng phấn đến nhường nào đây. Oanh long long! Một cột nước cao phải đến mấy chục thước trực tiếp đổ ẩm xuống, oanh kích giữa hồ sâu khiến cho bọt nước sủi lên vô số. Ở giữa hồ sâu, nước trôi theo một dòng hà lưu hẹp chậm rãi chảy xuôi. Bà Khắc, Tái Tử Lạc, hai người cũng thuận theo dòng hà lưu này mà tiến về phía Hắc Ô Sơn. Ở cuối cùng đoạn hà lưu này là một khoảng hồ nước yên lặng, giữa hồ có một tòa mộc ốc tràng nhã. Phía trước mộc ốc có một thân ảnh khoác trường bào màu xám với mái tóc dài đang chậm rãi huy vũ một thanh tử sắc trường kiếm. Nói là chậm rãi, song cũng khiến cho Bà Khắc, Tái Tử Lạc hai người phải sinh ra một loại ảo giác. Thoạt nhìn thì chậm, song trên thực tế lại là nhanh đến đáng sợ. Cái loại cảm giác thác loạn này khiến cho Bà Khắc, Tái Tử Lạc muốn hộc máu mồm. Một kiếm xuất ra khiến cho không gian xung quanh cứ như là bị cuốn còng đi vậy. Bà Khắc và Thái Tư Lạc nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này mới có mấy tháng thời gian mà Lâm Lôi đã lại có đột phá rồi. Bọn họ từ trước tới giờ chưa từng trông thấy Lâm Lôi thi triển ra loại kiếm pháp ấy. Cho nên khi vừa mới nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, bọn họ đều dám chắc rằng kiếm pháp này có uy lực vô cùng đáng sợ. Bà Khắc, Thái Tư Lạc, hai người đứng bên bờ hồ lặng lẽ đứng chờ. Sau một hồi lâu thì Lâm Lôi thủ kiếm. Qua đây đi. Lâm Lôi vung ống tay áo lên, một đạo khí lãng dọc theo hồ nước nhằm tới phía đối diện, đồng thời từ phía bờ hồ gần gian mộc ốc cũng xuất hiện một đạo khí lãng hình thành nên khí kiều. Cứ bước thẳng đi qua đây, đừng có sợ, không rơi xuống đâu mà lo. Bà Khắc, Thái Tư Lạc hai người nhìn nhau, cuối cùng cũng bước lên cây khí kiều này đi tới chỗ gian mộc ốc giữa hồ nước. Lâm Lôi bước tới bên cạnh chiếc bàn đá gần gian mộc ốc, rồi lấy ra một bầu rượu và ba cái chén, khẽ cười mà nói: Thái Tư Lạc, nếu người đến đây trước vài ngày, e rằng cũng chỉ có thể dùng gió để đưa người qua, chứ không thể đi bộ như vừa rồi được. Thái Tư Lạc là cựu cấp vong linh đại ma đạo, mặc dù cũng sẽ nhanh chóng đột phá vào thánh vực, song ông ta vẫn không thể nào phi hành được. Với điều kiện thân thể của ông ta như vậy, có muốn đạp nước mà đi cũng là đã không thể rồi. Đại nhân, người vừa rồi đó là... Bà Khắc vẫn còn bị sốc. Thái Tư Lạc cũng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười giải thích: Đây là một dạng vận dụng phong hệ quyền tố pháp tắc. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì ta có được chút lĩnh ngộ từ lĩnh vực mạn, nên ta mới có thể đảm được như vừa rồi. Có điều cự ly không gian đình trệ thì vẫn còn một đại khoảng cách nữa. Cái gì không gian đình trệ cơ? Thái Tư Lạc nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi không nói thêm gì nữa. Thái Tư Lạc, Bà Khắc, hai người cũng không phải là tu luyện phong hệ quyền tố pháp tắc. Còn nói với bọn họ thì bọn họ cũng làm sao mà hiểu được. Lâm Lôi lúc đầu sau khi cùng Mễ Lạc cao thủ đến từ Sơn Thôn Thần Bí luận bản xong, trong đầu đối với việc tu luyện mạn cảnh giới đã hình thành nên một con đường có lộ tuyến rất rõ ràng. Tu luyện đương nhiên là đạt tới được gần một nửa thành tựu. Nếu như là Mễ Lạc trông thấy cảnh giới Lâm Lôi tu luyện, dám chắc sẽ kinh hãi đến nhảy dựng cả lên ấy chứ. Chỉ sau có mấy tháng thời gian mà đã đạt được như vậy, tốc độ tu luyện như vậy thực là đáng sợ đấy. Rót rượu cho hai người kia xong, Lâm Lôi nâng chén lên cười mà nói: Các người lần này đến có việc gì thì nói đi. Bà Khắc đáp: Đại nhân, chúng ta nắm quyền tại các khu vực cũng đã được một khoảng thời gian, quân đội cũng đã được chỉnh đốn lại. Hơn nữa sau 3 tháng huấn luyện, hiện tại đã có thể tiến hành công kích các thành trì khác được rồi. Vừa dứt lời, trên mặt Lâm Lôi đã nở một nụ cười. Hắn ta kỳ thực vẫn đang đợi ngày ấy. Lúc này đây, hẳn là nên công kích các quận thành đi thôi, Lâm Lôi nói. Bên cạnh Thái Tư Lạc gật đầu nói: Đúng như vậy. Căn cứ theo kế hoạch của chúng ta, lúc này đây chúng ta sẽ chuẩn bị công kích 3 tòa thành nhỏ cùng với mặt đặc quận thành. Hiện tại trong tay Lâm Lôi đã có 6 tòa thành trì với khoảng chừng hơn 5 vạn người. Thực lực như vậy cũng là gần tương đương với một quận thành rồi đấy. Thế nhưng phe Lâm Lôi còn có cả cao thủ, đây chính là ưu thế tuyệt đối. Công kích xong quận thành là có đủ tư cách để đối ngoại tuyên bố thành lập công quốc rồi. Bà Khắc ha ha cười mà nói. Lâm Lôi vẫn luôn mang theo hoài bão thành lập công quốc. Hắn ta còn nhớ kỹ ước định trong phong thư với Địch Lị Á. Đợi khi hắn thành công lập được công quốc thì Địch Lị Á cũng sẽ rời khỏi Ngọc Lan Đế Quốc để đến tìm hắn. Lâm Lôi, Thái Tư Lạc dò hỏi. Người hãy thử nói xem sau khi tấn công Mạc Đặc quận thành xong thì sẽ tiếp tục phát triển như thế nào? Tiếp tục công kích các thành trì không thuộc về Quang Minh Giáo Đình, Hắc Đám Giáo Đình hay là hướng đến các công quốc nằm dưới quyền khống chế của Quang Minh Giáo Đình để tiến hành phát động công kích đây. Dựa theo địa đồ, sau khi thu được Mạc Đặc quận thành, Lâm Lôi sẽ nắm trong tay hầu như toàn bộ phía Nam, khá gần với biên giới khu vực do Quang Minh Giáo Đình quản lý. Đương nhiên, sự khống chế của Quang Minh Giáo Đình là âm thầm khống chế. Bên ngoài thì đều là các công quốc, nhưng thực ra muốn phân biệt là do Quang Minh Giáo Đình quản lý hay là Hắc Ám Giáo Đình quản lý thì vô cùng đơn giản. Đó chính là nhìn vào thần điện tại các quận thành này. Nếu trong thành trì có Quang Minh thần điện thì công quốc kia chính là âm thầm nằm dưới sự khống chế của Quang Minh Giáo Đình. Còn nếu có Hắc Ám thần điện thì là do Hắc Ám Giáo Đình khống chế. Công kích các công quốc do Quang Minh Giáo Đình khống chế. Lâm Lôi đôi mắt khẽ nheo lại rồi ra quyết định. Cùng với quy mô hoạt động ngày càng lớn của chúng ta, các tình báo viên của Quang Minh Giáo Đình sẽ có thể chú ý tới bà các ngũ huynh đệ các ngươi. Biết 5 người các ngươi, song nếu vẫn chưa biết được thực lực chân chính của chúng ta thì đó vẫn sẽ là một sai lầm. Lâm Lôi nhìn Ba Khắc, Thái Tư Lạc cười mà nói. Sau khi công kích quận thành xong, trước tiên ổn định lại một chút, chỉnh đốn quân đội, chờ quân đội được chấn chỉnh xong thì sẽ hướng tới khu vực thuộc sự quản lý của Quang Minh Giáo Đình phát động tấn công. Đương nhiên là chỉ tấn công trong phạm vi nhỏ thôi đã. Chúng ta cần phải xem Quang Minh Giáo Đình sẽ phản ứng ra sao. Lâm Lôi cười mà nói, xem bọn chúng sẽ trực tiếp phản kích hay là vẫn nhân nhượng, hoặc là trực tiếp phái cao thủ tới tìm ta. Tái Tử Lạc cũng hiểu được ý tứ của Lâm Lôi, cười mà nói, đúng, nếu phe Quang Minh Giáo Đình yêu cầu Lâm Lôi ngươi chính diện đối quyết, thì tên của công quốc chúng ta sẽ được quyết định dựa trên họ của Lâm Lôi ngươi, đặt là Bà Lộ Khắc công quốc. Còn nếu như là Quang Minh Giáo Đình vẫn nhân nhượng, chúng ta cứ tiếp tục giả ngây giả ngô, không công khai sự tồn tại công quốc của ngươi, tên của công quốc sẽ được chọn lựa một cách ngẫu nhiên. Nghe Tái Tử Lạc nói, Lâm Lôi cũng tán đồng gật gật đầu. Hiện tại cứ phải xem phản ứng của Quang Minh Giáo Đình đã. Nếu cao thủ của Quang Minh Giáo Đình không xuất hiện, Lâm Lôi cũng không cần phải xuất thủ để năm huynh đệ ba khác bọn họ rầm rộ công thành chiếm đất. Còn nếu như quả là cao thủ của đối phương hiện thân thì sẽ diễn ra một tràng đối quyết. Thế còn thời gian công kích Mạc Đặng quận thành là khi nào đây? Ba khác nhìn về phía Lâm Lôi. Các ngươi hãy bắt đầu ngay khi có thể. Lâm Lôi trả lời. Chỉ một câu nói của Lâm Lôi thôi thì hiện tại hắn đã nắm trong tay tới 6 hạt hạ rồi đấy. Công việc được triển khai với một tốc độ cực nhanh. Một sư đoàn 9.000 người do 3 người xuất lĩnh chia ra công kích 3 tòa thành trì. Còn sư đoàn thứ 4 thì do 3 khắc, cái tì 2 người trực tiếp xuất lĩnh công kích Mạc Đặc quận thành. Tái Tử Lạc thì ở lại giữ Hắc Thổ thành. Sát! Từ trên nhìn xuống, dưới chân của Mạc Đặc quận thành máu chảy thành sông. Vốn Mạc Đặc quận thành đã phái ra 20.000 đại quân chuẩn bị áp đảo đối phương tại Bình Nguyên, ngờ đâu lại bị cái tỷ Ba Khắc, người cầm đầu đám quân đội, mở một trận đồ sát khiến cho tử thương vô số. Cái tỷ Ba Khắc, hai người đều là hai vị ma thần, cầm trong tay cây búa lớn, lưỡi búa cứ quét qua nơi nào thì nơi đó thây chất thành đống. Mỗi một đội quân thì đều có một tiểu đội tinh anh dẫn đầu. Như cái tỷ và Ba Khắc thì chuyên môn công kích vào các đội ngũ tinh anh ấy, những chỗ sườn sầu thì bọn họ đều xử lý hết. Chỉ trong thoáng chốc, 20.000 đại quân của Mạc Đặc quận thành đã bị đẩy lùi, sĩ khí mất hết hoàn toàn, rất nhiều người thậm chí đã đầu hàng tại chỗ, chết hơn phần nửa, số còn lại bị bắt làm tù binh. Bởi vì bọn họ có muốn chạy trốn thì cũng không thể chạy được nữa, cửa thành của Mạc Đặc quận thành đã bị đóng lại. Thành chủ căn bản không dám mở cửa ra. Một khi mở cửa, 20 thần cuồng sát kia sẽ tiến vào, bọn họ nhất định sẽ phải chết, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này, số quân phòng thủ còn lại trong Mạc Đạch thành cũng chỉ có khoảng 20.000 mà thôi. Quân đội bên phía Hắc Thổ thành ở bên ngoài sắp thành hàng ngũ chỉnh tề. Quá vạn tù binh, lúc bây giờ sĩ khí đã đều mất hết, phần lớn đều là bị thương, số lượng còn có khả năng chiến đấu chỉ khoảng 2-3.000 người mà thôi. Máu nhuộm đỏ trên mặt đất khiến cho đám quân sĩ thủ thành thì sĩ khí lại càng thêm phần suy giảm. Chuyện gì thế này, bọn chúng tại sao lại ở xa như vậy? Viên tướng lĩnh giữ thành có phần nóng nảy, xa như vậy nhất định là nằm ngoài tầm bắn của cung tên rồi. Đột nhiên có hai người cầm đầu trông như những nhân vật chiến thần phổ biến, trong tay dĩ nhiên là cầm búa, đang cực nhanh phóng đến, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho người ta phải trợn mắt há hốc cả mồm. Viên tướng giữ thành lập tức quát to, thần xạ tiễn thủ hãy sẵn sàng công kích hai tên đó, bắn! Gần 100 tên lính tinh anh được chọn ra trong số những tay cung tiễn thủ bình thường, dương phục cung, cường cung hướng về phía hai người đang lao tới. Thế nhưng Ba Khắc và Cái Tì, hai người tốc độ lại quá nhanh, chỉ có một số ít tên có thể bắn được trúng người của họ, mà cho dù có bắn trúng thì cũng lại bị bật ngược trở ra. Xem ta đây, Cái Tì hưng phấn rống lên một tiếng, giơ cây búa lớn khiến người ta phải khiếp sợ, quay về phía cửa thành xa xa, ầm ầm mà bổ xuống. Ầm một tiếng vang kinh khủng từ cửa thành truyền đến, cửa thành đồ sộ bỗng rung lên, trên bề mặt xuất hiện một vết nứt, song cũng không hề bị vỡ. Cửa thành của quận thành so với những cửa thành của các tiểu thành thì còn kiên cố hơn rất nhiều. Cái Tì cười to mà nói, tiếng cười vang vọng khắp trong thiên địa, khiến cho toàn bộ đám lính giữ thành đều nghe rõ. Lão đại, không cần huynh tới, ta có thể tự mình giải quyết cái cổng thành này. Chỉ một chút chấn động kịch liệt vừa rồi thôi đã khiến cho bọn lính trên tường thành sắc mặt trắng bệch cả ra. Có kiểu chiến tranh như vậy hay sao? Trực tiếp phá cửa mà tiến vào ư? Ném cự thạch, mau ném cự thạch xuống. Tiếng của viên thành chủ vang lên. Loại thành lớn như vậy, thành này tường thành dày khoảng chừng 10 mét. Ngoại trừ bình thường là dùng để đóng cổng thành ra thì cửa thành kỳ thực còn có cơ quan. Đám cự thạch xếp lồn ngồn ở phía trên cửa thành lập tức được ném xuống. Những tảng đá dày chừng 10 mét kiên cố, một khi rơi xuống, ngay cả cựu cấp cao thủ cũng không có khả năng phá vỡ. Đây chính là phương pháp chuyên dùng để đối phó với cao thủ. Ném cự thạch, cái tỷ sắc mặt biến độ, giận dữ hét lên, mẹ kiếp, mở ra cho ta. Chiếc búa cực lớn lúc bấy giờ chợt giống như lá rụng, nhẹ nhàng phiêu lãng chạm vào cửa thành. Cửa thành lập tức bị chấn động mạnh, tới hơn phần nửa trực tiếp bị nát vụn ra. Chỉ nghe thấy oanh long long một tiếng trầm thấp vang lên, những khối cự thạch rơi xuống đương nhiên cũng chất đống bịt kín trước cửa thành. Phá! Bà các cũng tương tự xuất ra một chiêu cử trọng nhược kinh. Âm một tiếng, cự thạch chấn động, chỗ những tảng đá bị nát bấy vỡ vụn lún xuống, tạo nên một cái hố sâu tới gần một thước. Với những thể tích tương đối lớn của đám cự thạch thì những cái hố sâu này căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Bà khắc cái tì cùng đứa mắt nhìn nhau, chỉ có thể dựa theo sự phân phó của đại nhân thôi. Cái tì nở một nụ cười. Theo như lời Lâm Lôi nói, thân phận bất tử chiến sĩ của nhóm bà khắc bọn họ cần phải được giữ bí mật. Đây chính là đòn sát thủ của Lâm Lôi, khiến cho Quang Minh Giáo Đình không thể biết được. Nếu lộ ra thì nhất định sẽ khiến cho phe Quang Minh Giáo Đình biết được đấy. Hắc lỗ, bà khắc rống to một tiếng. Hống, một tiếng rống chấn thiên vang lên. Một con hắc báo đáng sợ bỗng xuất hiện giữa đám quân đội, rồi đột nhiên thể tích biến lớn vùn vụt. Trong phút chốc đã cao tới 10 mét, dài chừng 20 mét, độ cao tương đương với 3 tầng lầu. Trông thấy một con ma thú khổng lồ như vậy, toàn bộ đám quân nhân của Mạc Đặc quận thành đều trở nên ngây ngốc cả ra. Thánh vực ma thú ư, đám quân nhân dự thành đều rú lên khiếp sợ. Ầm một tiếng, hắc lỗ cao ngang 3 tầng lầu bỗng hóa thành một đạo hắc ảnh nhắm về phía cổng thành, băng qua thành trì ngàn mét chỉ trong nháy mắt công phu. Mặc dù cách cửa thành này cao chừng 20 mét, song thân hình đáng sợ của hắc lỗ vẫn ngang nhiên húc về phía đám cự thạch, khiến cho chúng phải hạ xuống chừng 10 mét. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ đáng sợ vang lên, đám cự thạch đáng sợ chẳng khác nào đậu hũ bị đánh nát ra, vô số đá vụn văng tung tóe ra phía sau. Ở trong thành, một lượng lớn binh lính đã bị những khối đá vụn này cực tốc đập cho nát đầu, tường thẳng vào ngực, đây mới chỉ là màn khai vị thôi. Mà thú hắc lộ đáng sợ đương nhiên là sẽ vẫn còn tiếp tục cắn giết. Tuyệt đối là một cỗ máy chiến tranh, phàm là những kẻ xuất hiện trước mặt nó đều không bị dẫm chết thì cũng bị đánh bay đi, chết vô số. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đầu hàng, đám binh lính mặc dù kiên cường đến mấy, sau khi nhìn thấy một ma thú đáng sợ như vậy thì đều cảm thấy bất lực. Cả đám lập tức đều buông binh khí quỳ xuống đầu hàng. Thanh vực ma thú, dạng tồn tại nghịch thiên này, binh lính bọn chúng liệu có khả năng chống lại được hay không? Đầu hàng, ta đầu hàng, thành chủ Mạc Đặc quận thành thân thể cũng phát run lên mà quỳ xuống. Cùng với Mạc Đặc quận thành, phe Lâm Lôi rút cuộc cũng đã có một tòa quận thành, 9 tòa thành nhỏ, số lượng nhân khẩu đã lên đến gần 900 vạn. Thực sự bây giờ đã trở thành một công quốc khá rộng lớn rồi đó. Đêm khuya, trong một gian thư phòng yên tĩnh, trên bàn có một ngọn nến đang cháy, tỏa ra ánh sáng chập chờn hôn ám. Phía trước bàn có một nam tử cao gầy, có cái mũi ưng cùng mái tóc dài màu tím. Nam tử này đang lật qua từng trang của một bộ sách trong tay, dưới ánh sáng mịt mờ khiến cho bộ dạng của hắn trở nên mờ ảo. Nhưng ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, nam tử mũi ưng vẫn không hề ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn vào bộ sách trong tay. Lách cách, cửa phòng được mở ra, kẻ mới đến là một gã trung niên nhân với mái tóc màu vàng trông có vẻ tinh minh. Khi hắn vừa bước vào, liền lập tức đóng cửa lại, cung kính khom người mà nói. Tài phán trưởng đại nhân, đám nhân mã của Lâm Lôi đã tấn công và đoạt được Mạc Đặc quận thành rồi. Nam tử bụi ưng này chính là tài phán trưởng Ô Sâm Nặc của Quang Minh Giáo Đình, Tổng giáo tài phán sở. Quang Minh Giáo Đình bề ngoài thì thủ lĩnh chính là Quang Minh Giáo Hoàng, song Quang Minh Giáo Đình trong quá trình khuếch trương ánh sáng của mình đối phó với một số cao thủ thì đều là phái người của Tông giáo tài phán sở xuất mã. Người của Tông giáo tài phán sở thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà thủ lĩnh tài phán sở trưởng lại là tại giáo đình, thực lực uy hiếp không hề thua kém so với Quang Minh Giáo Hoàng. Ô Sầm Nặc tiếp tục cúi đầu nhìn về bộ sách trong tay. Kim Phát Trung Điên Nhân tiếp tục cùng kính nói, tấn công và thu phục được Mạc Đặc quận thành chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất chính là phe Lâm Lôi trong chiến dịch công thành đã sử dụng một loại thánh vực ma thú họ báo thần bí. Sử dụng cả thánh vực ma thú ư, Ô Sâm Nặc vụt ngẩng đầu lên để lộ ra đôi mắt u thâm như biển. bị Ô Sâm Nặc nhìn chăm chăm khiến trung niên nhân tóc vàng cảm thấy trong lòng phát run lên. Song hắn vẫn cố nén nỗi sợ hãi tiếp tục nói. Tài phán trưởng đại nhân, phe lầm lôi ngang nhiên trong chiến tranh để cho thánh vực tham chiến, đây rõ ràng là một sự khiêu khích đấy. Trong chiến tranh thông thường thì các thánh vực không được nhúng tay vào. Một khi thánh vực đã nhúng tay, điều đó có nghĩa là hai phe đã không còn con đường sống nữa, cùng liều mạng với nhau. Mặc Đặc quận thành, mặc dù không phải là địa bàn của Quang Minh Giáo Đình, song lâm lôi làm như vậy cũng chính là muốn khiêu chiến với Quang Minh Giáo Đình. Hắn để cho thánh vực ma thú tham chiến chính là một dạng tín hiệu mang theo thông điệp muốn khiêu chiến, khiêu khích Quang Minh Giáo Đình. Ý định của lâm lôi thực sự là rõ ràng rồi. Ma thú của ta đã hiện thân, nhân vật ở nơi này chính là thuộc về lâm lôi ta, để xem Quang Minh Giáo Đình các người sẽ ứng đối như thế nào đây. Đây đồng thời cũng là một loại chấn nhiếp. Phe cánh của ta có cả thánh vực ma thú. Quang Minh Giáo Đình các ngươi nếu muốn đấu với ta thì hãy phái cao thủ đến đây đi. Đám tiểu binh thì đừng có điều tới. Tài phán trưởng đại nhân, Kim Phát Trung Niên Nhân quay sang nhìn Ô Sâm Nặc. Đôi trong mắt u thâm của Ô Sâm Nặc khiến cho người ta không thể nhìn ra hiện tại hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên Ô Sâm Nặc mở miệng. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi không nên ngạnh kháng cùng lâm lôi. Chúng ta nhẫn nhịn. Kim Phát Trung Niên Nhân giật nảy mình nhìn Ô Sâm Nặc một cách khó tin. Ô Sâm Nặc chính là một siêu cấp cường giả tuyệt đối đáng sợ, là một trong số hai người có máu mặt tại Quang Minh Giáo Đình. Thực lực so với Hắc Đức Sâm chỉ có cao hơn chứ không hề thấp hơn. Hơn nữa, Quang Minh Giáo Đình tại hỗn loạn chi lĩnh bên này, thánh vực cao thủ cũng không ít, căn bản chẳng cần phải sợ vài người trong đám lầm đôi. Tại Phan Trường Đại Nhân, phe lầm đôi cùng lắm cũng chỉ có hai mà thú thôi mà. Trung niên nhân tóc vàng không thể giải thích nổi. Ô Sâm Nặc lạnh nhạt đáp. Không, phía bọn chúng thánh vực cao thủ cũng không ít. Ba các ngũ huynh đệ đó, nếu dự liệu không sai, thì chính là hậu duệ của A Ma Đạt. Hiện tại cả năm người bọn họ đều là cửu cấp chiến sĩ. Một khi biến thân đều sẽ là thánh vực sở cấp. Tối thiểu phải thánh vực trung giai cao thủ mới có thể đánh bại bọn họ. Bất tử chiến sĩ ư, Kim Phát Trung niên nhân giật mình. Ô Sâm Nặc liếc mắt nhìn hắn một cái. Lúc đầu, Hí Tắc cứu năm huynh đệ Ba Khắc còn uy hiếp cả Thị Đặc Lặc. Lúc ấy, Quang Minh Giáo Đình, Hải Đình Tư đã hoài nghi Ba Khắc ngũ huynh đệ đã mạn đạt gia tộc. Dù sao, để có thể khiến cho Hí Tắc làm như vậy, hơn nữa thân thể của bọn chúng lại mạnh như vậy, thì cũng có thể giải thích được như vậy mà thôi. Bọn chúng so với chúng ta cách biệt cũng không nhiều lắm. Ô Sâm Nặc lại cúi đầu nhìn bộ sách, miệng khẽ nhắc nhở, nhớ cho kỹ, nhẫn nại. Nếu đám lầm lôi thành lập công quốc, công kích địa bàn mà chúng ta không khống chế thì thế nào? Kim Phát Trung Niên Nhân lại hỏi, mặc dù ít được coi là tổng phụ trách lãnh địa của Quang Minh Giáo Đình tại hỗn loạn chỉ lĩnh, song từ khi Ô Sâm Nặc đến thì Ô Sâm Nặc mới chính là tổng phụ trách. Ô Sâm Nặc lạnh lùng đáp, công kích địa bàn của chúng ta thì chúng ta lui nhường lại địa bàn cho chúng. Kim Phát Trung Niên Nhân ngạc nhiên nhìn Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc chậm rãi giải thích, hắn ta khiêu khích chúng ta cứ nhận lại, bọn chúng công kích địa bàn của chúng ta thì chúng ta để cho chúng chiếm, khiến cho lầm đôi cứ nghĩ rằng chúng ta sợ hắn, thực lực không bằng hắn. Có điều, chúng chiếm lĩnh được địa bàn của chúng ta tất nhiên phải chỉnh đốn lại quân đội trong thành, đương nhiên là cần phải sử dụng những người ở trong thành. À, Kim Phát Trung Niên Nhân mặt sáng lên, hắn ta hiểu được hàm ý của Ô Sâm Nặc. Tài phán trưởng đại nhân anh minh, Kim Phát Trung Niên Nhân hưng phấn hồ lên. Ô Sâm Nặc chỉ lạnh nhạt cười, chiến tranh ngoài thiên thời địa lợi thì nhân tài chính là quan trọng nhất. Muốn cho người ta thực sự trung thành thì có cái gì bằng được tín ngưỡng đây? Lầm lôi, ta muốn cho hắn biết là lực ảnh hưởng của tín ngưỡng rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Kim Phát Trung Niên Nhân trong lòng thất kinh, Ô Sâm Nặc này quả thật là vô cùng thâm hiểm. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.